Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 9 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay 9 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 14 để hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh được phân công theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ.
Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục yêu cầu VEC khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 9 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 14, cũng là ngày cuối cùng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên làm việc đầu giờ sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên chính phủ liên quan, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.
Tiếp đó, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ, chất lượng và công tác phòng chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các bộ liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 492 điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1460 ngày 6 tháng 9 năm 2021 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh phân công công tác Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ. Các nội dung khác của quyết định số 1460 ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.
Liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thông tin từ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện nay các thiết bị công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25m, nên nếu để vật dụng của học sinh gần phòng thi sẽ có nguy cơ lộ đề. Để phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao, một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là các vật dụng của thí sinh không để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu là 25m. Chung quanh quy định mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo một số địa phương cho rằng quy định này sẽ gây khó khăn cho những tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh dự thi đông và số lượng phòng thi không đủ.
Theo ghi nhận, chiều qua 8 tháng 6, sau 2 tiếng mưa lớn, tuyến đường gom đại lộ Thăng Long, Hà Nội lại rơi vào tình trạng ngập úng. Các phương tiện giao thông di chuyển gặp khó khăn. Dự án đường gom đại lộ Thăng Long được thực hiện để khắc phục tình trạng thường xuyên ngập úng, ùn tắc giao thông. Nhưng đến nay công trình vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, mỗi khi mưa xuống lại xuất hiện tình trạng nước tù đọng. Dự án này được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép thi công, nhưng hiện đã hết phép và chưa được cấp lại.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương tiếp tục có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đề nghị VEC khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến dự án, đoạn đi qua địa phương này. Trong đó, đơn vị này phải hoàn trả đường dân sinh đã phục vụ thi công dự án, sửa chữa công trình thủy lợi, diện tích đất sản xuất của dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, tại huyện Bình Sơn, chủ đầu tư và đơn vị thi công mượn 7 tuyến đường gồm 4 tuyến đường huyện, 3 tuyến đường xã của xã Bình Trung. Đến nay, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã đưa vào hoạt động nhiều năm, nhưng VEC và nhà thầu thi công chưa hoàn trả lại hiện trạng ban đầu 7 tuyến đường này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Phát biểu sau hội nghị trực tuyến với sự tham gia của đại diện các quốc gia Địa Trung Hải về khủng hoảng lương thực toàn cầu, Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio lên tiếng cảnh báo hàng triệu người có thể chết đói nếu các cảng biển của Ukraine vẫn bị phong tỏa do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabi cảnh báo việc tăng giá nhiên liệu và các mặt hàng lương thực thiết yếu gây leo thang khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu khi khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine bị mắc kẹt tại các cảng và kho chứa do tuyến xuất khẩu qua Biển Đen bị phong tỏa.
Theo dữ liệu của Arcus Media, công ty chuyên về nghiên cứu thị trường dầu khí tại Anh, lệnh cấm vận dầu mỏ nhập khẩu được Liên minh châu Âu EU đưa ra hôm 31 tháng 5 vấp phải một khởi đầu không mấy dễ chịu. sau thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, lượng dầu thô Nga bơm sang các nước EU tiếp tục tăng. Cụ thể, mức tăng này là 14% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, từ mức 750.000 thùng một ngày lên 857.000 thùng một ngày.
Ngày 8 tháng 6, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết, mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 của hãng này được thiết kế để chống lại chủng virus SARS-CoV-2 gốc và biến thể Omicron, đã tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn so với vaccine ban đầu. Theo Moderna, nghiên cứu của hãng này cho thấy mũi vaccine tăng cường đặc hiệu này giúp gia tăng lượng kháng thể trung hòa với virus lên tới gấp 8 lần. Loại vaccine này nhìn chung được dung nạp tốt, với các tác dụng phụ tương đương với mũi vaccine tăng cường công nghệ mRNA-1273 liều 50 microgram.
Một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đã lao ra khỏi con đường núi chật hẹp và rơi xuống khu vực phía tây nam của Pakistan. Có thể đã khiến 22 hành khách bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Hãng AP dẫn lời của một quan chức chính phủ Pakistan cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Kila Safula thuộc tỉnh Baluchistan. Lực lượng cứu hộ đã vận chuyển các thi thể tới bệnh viện gần đó. Dường như không còn người nào sống sót. Thân nhân của các hành khách gặp nạn đang tới bệnh viện để nhận thi thể.
Trong một diễn biến khác, một đoàn tàu chở khách bị chật bánh ở miền đông Iran ngày 8 tháng 6, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. Đoàn tàu chở khoảng 350 người đi từ Tabaz, cách thủ đô Tehran khoảng 550 km về phía đông nam, tới thành phố Yazd. Đoàn tàu va vào một chiếc máy xúc khi đang đi qua đường hầm ở vùng nông thôn. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn và thông báo tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân.
Còn tại Đức, ít nhất một người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau khi một chiếc xe hơi lao vào đám đông người đi bộ tại khu mua sắm nổi tiếng Tauentzienstrasse ở thủ đô Berlin của Đức vào sáng ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương. Cảnh sát cho biết tài xế chiếc xe hơi đã bị bắt giữ. Người phát ngôn cảnh sát Berlin cho biết chưa rõ động cơ và không chắc vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không. Hiện trường vụ việc này nằm gần Breitscheidplatz, quảng trường công cộng ở Berlin, nơi 13 người thiệt mạng sau khi một kẻ cực đoan cố tình lao xe tải vào chợ Giáng sinh năm 2016.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Một thông tin vui cho người hâm mộ thể thao nước nhà. Tối qua, U23 Việt Nam đã giành quyền lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. Kết quả này có được sau khi U23 Việt Nam chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia. Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng đầu tiên. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội trưởng Việt Anh có pha sút phạt lên hỏng, nhưng anh đã tiếp tục đá bồi ghi bàn cho U23 Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, U23 Malaysia đẩy cao đội hình, nỗ lực tấn công ngay từ đầu hiệp, nhưng sức ép về phần sân Việt Nam không đáng kể. Cuối trận đấu, các cầu thủ U23 Malaysia co cụm hoàn toàn bên phần sân nhà, trong khi U23 Việt Nam cũng không quá mặn mà trong việc tấn công ghi thêm bàn thắng. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc giành thắng lợi trước U23 Thái Lan 1-0, qua đó cùng với Việt Nam đi tiếp.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ xử lý nghiêm cầu thủ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận vì có hành vi đánh trọng tài. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua 8 tháng 6 trên sân vận động 19 tháng 8. Trong trận đấu giữa Vĩnh Yên Vĩnh Phúc với Bình Thuận trong khuôn khổ vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2022. Mặc dù Bình Thuận bị dẫn 2-0 và phải chơi thiếu người, nhưng sau đó đội bóng này đã ghi được 2 bàn thắng để gỡ hòa 2-2. Sau đó sút luân lưu, Bình Thuận đã thắng 8-7 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc để giành quyền lên hạng nhất ở mùa giải tới.
Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, Liverpool sẵn sàng đáp ứng đề nghị 85 triệu bảng mà Benfica đưa ra cho Darwin Núñez nhằm thay thế Sadio Mane. Vẫn chưa có lời đề nghị chính thức được đưa ra, nhưng lữ đoàn đỏ có thể chỉ tới 85 triệu bảng như yêu cầu của đội bóng Bồ Đào Nha. Tờ Daily Mail khẳng định, giám đốc thể thao của Liverpool, Julian Watt đã bắt đầu các cuộc đàm phán với phía Benfica. Nếu Liverpool đáp ứng yêu cầu của Benfica, Núñez sẽ trở thành vụ chuyển nhượng lớn nhất từ trước đến nay của Liverpool, vượt qua mức chuyển nhượng 75 triệu bảng của Virgil van Dijk từ Southampton vào năm 2018.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm mùng 8 tháng 6, các khu vực đều có mưa, dông, có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng thủ đô Hà Nội theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển gây mưa rào, có lúc có dông mạnh. Về tình hình mưa dông, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng dông lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn, tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông lốc gây ra. Dự báo trong đêm ngày 8, ngày 9 tháng 6, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam 32 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.